Đế Bá, chương 3617, tấn công binh Trì Gia, góc truyện audio.com, nhất thời, năm vị quân đoàn trưởng nhìn nhau, hết cách rồi, hoàng lệnh đã ban, chẳng lẽ muốn bọn họ chống lại hoàng lệnh sao? Đùng, 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 chỉ trong một ngày tiếng nổ đùng đùng vang khắp cửu bí đạo thống. Đại quân ngàn vạn người bất ngờ nhổ trại, chớp mắt làm trời đất rung chuyển. Năm quân đoàn là giường cột trấn quốc của Đấu Thánh Vương Triều, mọi cử động đều khiến người khác chú ý đến. Huống chi năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, động tĩnh quá lớn, người khác không chú ý mới là lạ. Muốn làm gì nhỉ, nhìn thấy năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, tất cả mọi người choáng váng. Chuyện này rất hiếm thấy, năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại tuyệt đối là có chuyện lớn xảy ra. Chiến sự bắt đầu, ngọn lửa chiến tranh chắc chắn sẽ cháy không ngừng. Tuy rằng không biết kẻ địch của năm quân đoàn là ai thế nhưng rất nhiều người cảm thấy bối rối, ai ai cũng trợn mắt ngoác mồm. Nhìn thấy năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, vô số đại giáo cương quốc giật mình sợ hãi. Trong thời gian ngắn, cửu bí đạo thống sợ bóng sợ gió một phen, vô số đạo thống nơm nớp lo sợ. Bởi vì năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, nhìn khắp cửu bí đạo thống, không có nhiều đại giáo cương quốc có thể chống lại. Đùng, 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 tiếng nổ đùng đùng vang không dứt, đại quân ngàn vạn người hành quân, trời đất rung chuyển, tinh kỳ dập trời, uy hiếp triệu dặm đất đai, uy hiếp lãnh thổ vô ngần. Khi năm quân đoàn đi qua, vô số đại giáo cương quốc run rẩy quỳ rạp, không có tên đệ tử nào dám rời khỏi tông môn một bước. Năm quân đoàn chạy như điên, rất nhanh, mọi người phát hiện năm quân đoàn hành quân về một hướng. Binh Trì Thế Gia, phát binh Binh Trì Thế Gia, nhìn thấy năm quân đoàn cùng hành quân về một hướng, trong nháy mắt tất cả mọi người đã nhận ra điều gì đó. Má ơi, Tân Hoàng muốn ra tay với Ngũ Cường ư? Muốn giơ đao với Binh Trì Thế Gia sao? Trong thời gian ngắn, vô số lão tổ đại giáo sợ hãi bối rối. Tân Hoàng vừa mới lên ngôi, cái mông còn chưa ngồi nóng, quyền lực còn chưa nắm chặt thế mà lại phát binh Binh Trì Thế Gia, đúng là quá điên cuồng. Binh Trì Thế Gia là một trong ngũ cường của cửu bí đạo thống, thực lực mạnh mẽ tới mức khó tưởng tượng nổi. Bây giờ Tân Hoàng vừa mới lên ngôi mà đã giơ đao với Binh Trì Thế Gia, đúng thật là điên rồi. Keng, năm quân đoàn còn chưa chạy tới Binh Trì Thế Gia thì Binh Trì Thế Gia đã gõ báo động. Trong nháy mắt tiếng báo động vang khắp ngàn vạn dặm đất đai mà Binh Trì Thế Gia quản lý. Trong một đêm tiếng đùng, 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 vang khắp Binh Trì Thế Gia, binh mã các nơi được điều động, đại quân ngàn vạn đi thẳng lên tiền tuyến. Trong thời gian ngắn, cho bụi tung bay, tiếng vó ngựa rung chuyển, đại địa tinh kỳ dương cao che kín bầu trời. Năm quân đoàn lớn đột nhiên phát binh đến thế gia của mình, cho dù là Binh Trì Thế Gia thì cũng không dám thờ ơ, lập tức chỉnh hợp tất cả binh lực, mọi quân đoàn, mọi đệ tử đều tiến vào trạng thái bị chiến. Trong một đêm, Binh Trì Thế Gia toàn dân là lính, hàn quang lấp lánh soi sáng bầu trời. Năm vị tướng quân, năm quân đoàn lớn phát binh tới lãnh thổ của ta là vì đâu? Năm quân đoàn lớn còn chưa đi tới lãnh thổ của Binh Trì Thế Gia thì gia chủ của Binh Trì Thế Gia đã hỏi chuyện cách không gian với quân đoàn trưởng của năm quân đoàn lớn. Binh Trì gia chủ, ngươi thừa biết mà còn hỏi nữa. Quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương gầm thét, Binh Trì Thế Gia các, góc truyện audio.com. Ngươi dối trên lừa dưới, gả công chúa giả vào cung, tội này vạn ác không thể tha. Bệ hạ có lệnh giao ra Binh Trì Hàm Ngọc áp tải vào hoàng cung thị tẩm, hơn nữa còn phải cống thêm 1 vạn mỹ nữ, bằng không tất diệt Binh Trì Thế Gia các ngươi. Nghe quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương nói vậy, sắc mặt của Binh Trì gia chủ lập tức trở nên khó coi. Nghe quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương nói vậy, mọi người nhìn nhau. Sau khi Tân Hoàng lên ngôi, mọi người đều nghe nói tới chuyện Ngũ Cường gả Thiên Kim Thánh Nữ vào Hoàng Cung hầu hạ Hoàng Thượng. Không ngờ rằng Binh Trì Thế Gia lại dùng công chúa giả gả thay. Chuyện này quá hoang đường rồi, vì một người phụ nữ mà phát động tuyệt thế đại chiến. Có giáo chủ trợn mắt ngoác mồm, nói rằng, đúng là muốn chôn vùi hoàng quyền của mình, đẩy vương triều của mình rơi vào vực sâu. Chuyện này, tên Hoàng đế này cũng quá hoang dâm rồi. Trắng trợn cướp đoạt thiên kim của Binh Trì gia cống lên 1 vạn mỹ nữ, đúng thật là hoang dâm. Hoàng đế hoang dâm như thế, e rằng khó tìm được người thứ hai. Có lão tổ cười khổ, cũng có đại nhân vật nhìn thấy cảnh này, lắc đầu, nói rằng. Binh Trì Thế Gia cũng quá to gan, tiên hoàng vừa mới băng mà đã dám trước dạ sau trái. Đây là không coi Tân Hoàng ra gì, chẳng trách hắn lại tức giận. Năm quân đoàn lớn đánh với Binh Trì Thế Gia, hai hổ tranh chấp chắc chắn có một người bị thương. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, tọa sơn quan hổ đấu, muốn làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Đùng, 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 Binh Trì Thế Gia dốc toàn bộ lực lượng điều động đại quân ngàn vạn đứng đối mặt với năm quân đoàn lớn. Đại quân ngàn vạn người của hai thế lực lớn đứng đối lập với nhau, đưa mắt nhìn tới, người đông kẻ đúc binh doanh giống như hải dương nhấn chìm một vùng đại địa. Nhất là ánh sáng lập lòe của binh khí, hàn quang của chúng nó có thể soi sáng 19 châu, sát khí lạnh lẽo ác liệt cuồn cuộn như thủy triều, nhấn chìm toàn bộ đại địa. Nhất thời, bốn phía yên lặng, các đạo nhân mã nín thở, đại chiến động một cái là bùng nổ ngay tức khắc. Thế nhưng Lý Thất Dạ ở trong hoàng cung lại không hề cảm nhận được sát khí ác liệt, hắn vẫn nhàn nhã tự tại, cả ngày ngoại trừ tu luyện thì không làm gì khác, hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều, thậm chí còn chẳng quan tâm tới trận chiến của năm quân đoàn cùng binh trì thế gia. Dù thắng hay bại, hắn cũng không quan tâm tới. Trái lại Trương Giáp Đệ cảm thấy lo lắng không thôi, mọi lúc mọi nơi đều quan tâm tới động tĩnh của năm quân đoàn lớn cùng binh trì thế gia. Đồng thời cũng quan tâm tới nhất cử nhất động của các môn phái trong ngũ cường khác như Lâm Hải Các, Thần Hành Môn. Có thể nói, Trương Giáp Đệ bận rộn tối tăm mặt mày. Bệ hạ, sau khi Lý Thất Dạ tu luyện xong, đang nằm trên ghế đại sư nhắm mắt dưỡng thần thì một tiếng cầu kiến lo lắng vang lên. Hầu gái không ngăn cản được, chỉ có thể nhìn binh trì ánh kiếm lo lắng đi tới. Cách Trương,